Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Người ưa thích lý luận cao huyền, vô tình sự lý luận này nó sẽ tạo chủng tử hỗn loạn trong tâm, tâm loạn không thể vãng sanh tịnh độ. Thưa thẳng với chư vị, đúng là như vậy. Tất cả những cái lý luận bây giờ nó bắt nguồn từ cái chỗ mà ham thích về lý lạ, những điều lạ, nhất là những người mà đam mê về khoa học, người ta lý luận dữ lắm. Những người mà học triết học, người ta lý luận dữ lắm. Thắng ngày bại đối với họ bây giờ là sự lý luận cao hay thấp. Nhưng mà đối với cái phương pháp niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì càng lý luận chừng nào càng bị hỗn loạn chừng đó. Càng lý luận chừng nào càng chứng tỏ là cái tâm chưa định. Vì chưa định cho nên họ mới mở ra những cái lý lạ để mà lý luận. Khi mà cái tâm họ định rồi thì họ không còn lý luận nữa, mà họ lẫm lũi họ đi. Chính vì thế mà chư tổ thường thường nhắc nhớ chúng ta, một người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhất định đừng nên chạy theo con đường lý luận. Vì lý luận theo như kinh Phật gọi là thế trí biện thông. Những cái lý luận đó thường thường nó nằm ở cái thế gian pháp. Còn cái Phật pháp nó không phải là lý luận, mà Phật pháp nó gọi là tâm luận, hay là tâm học, hay là tâm chức. Cái tâm dụng tâm. Vì muốn cái tâm của mình cho định lại, vững lại, cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ luôn luôn nhắc là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Để khi nằm xuống, cái người đó trong cơn đau đớn, trong cơn mệt mỏi, trong cơn mà nói là thở phèo phèo, đến nỗi mà tay chân co quê không được nữa, rụt rịch không được nữa, họ vẫn còn nhớ câu A-di-đà Phật. Xin thưa với chư vị, mà nói như vậy chứ không phải dễ. Vì không phải dễ để lúc nằm chung chúng ta niệm được câu A-di-đà Phật, cho nên cái pháp hộ niệm vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng, vì chính cái pháp hộ niệm nó nhắc nhở, nó giúp cho cái người nằm xuống đó nhớ được câu A-di-đà Phật. Bác nhớ không? Không nhớ thì cũng niệm A-di-đà Phật rõ ràng cho bác nhớ. Bác còn nhớ gì nữa không? Quên rồi. Bác nhớ nguyên vãng sanh Tây Phương, chấp tay lại đi bác. Xin thưa thật với quý vị, có nhiều lúc lúc đó mình chấp tay không nổi nữa. Bác chấp tay không nổi không sao. Bác nguyện vãng sanh, nguyện làm sao? Quên rồi. Nguyện 50 năm mà sau đó quên, không biết là nguyện là sao nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, nhắc đi. Xin Phật cho con về Tây Phương. Mấy chữ này thôi, nhưng mà lúc đó người ta niệm không được, người ta cũng quên rồi. Người hộ niệm nhắc nhớ cho. Bác đang bị cái gì mà mở con mắt to dữ vậy? Sợ quá rồi, cứng mồm rồi, nó không được nữa. Vỗ tay, nắm tay, bác sâu ơi, đừng sợ, có chúng còn đầy nha. Yên chí đi nha, nắm nắm cái tay, bóp bóp cái tay, tự nhiên người ta giật mình, trở về với cái thực tế. Có chúng còn đang ở bên cạnh bác đây nhé. Bác hãy niệm Phật đi, để về Tây Phương Cực Lạc. Quang minh của A Di Đà Phật che chở cho bác tất cả mọi cảnh giới hão huyền. Đừng sợ, đừng lo, đừng mừng, đừng để ý tới nha bác. Nhắc nhở từng câu như vậy. Người đó đang mở mắt ra, tự nhiên hiền hòa lại, điềm tĩnh lại và nhép miệng niệm A Di Đà Phật với đại chúng. Tất cả những cái này không phải là lý luận, mà đây là nhắc nhở, hỗ trợ cho cái tâm của người sắp sửa ra đi đó không còn hãi kinh, không còn sợ sệt, không còn lo lắng gì nữa cả. Cứ theo A-di-đà Phật mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa thẳng với chư vị, Pháp Hộ Niệm đã lưu lại một cái hiện tượng vãng sanh mà đến nỗi người ta nói không còn đếm được nữa. Đây là cái lợi lạc vô cùng. Hôm trước chúng ta nói, một cái duyên cho người Việt Nam chúng ta được vãng sanh. Ngày hôm nay, nó có tụ từ hơn ngàn năm rồi. Tại bên Trung Quốc, bên các nơi, các tổ từ đời nhà Đường, từ đời nhà Tống, từ đời nhà Tùy, cách đây hơn 1.000 năm, gần 2.000 năm, các ngài đã thực hiện phương pháp hộ niệm này để cứu độ những người cơ duyên. Phật đã nói khoảng 3.000 năm rồi, đến bây giờ chúng ta mới gặp được. Muốn kéo một cái duyên, muốn gặp một cái duyên, xin thưa với chư vị, trải qua hàng ngàn năm như vậy mới gặp được, không đơn giản. Chính vì vậy mà ngài Thiện Đạo Đại Sư, ngài nói cái thành tựu của người học Phật tất cả đều do ở cái duyên. Vì cái duyên không đồng cho nên có người được người mất. Chúng ta ngồi đây ngày ngày đều nói về hộ niệm, chúng ta có cái duyên về hộ niệm. Chư vị đừng có bỏ mất cái duyên này. Nếu chư vị bỏ mất cái duyên này thì chẳng khác gì như một người đang đi ngoài đường, đang lái xe ngoài đường, hoàn toàn người ta không biết gì hộ niệm cả. Khi mà người ta chết đi, chư vị có nghĩ rằng là người ta có thoát vòng sanh tử luân hồi không? Không có đâu, bảo đảm. Mà sợ rằng là những người đó khi mà xả bỏ cái báo thân này, họ lượm lại thân người không được đấy. Họ lượm lại thân người không được tới họ đi vào con đường tam mắt đạo. 1.000 năm sau họ có trở lại làm thân người được không? Chưa chắc. 1.000.000 năm sau họ trở lại làm thân người được không? Chưa chắc. Họ trở lại làm thân người, họ gặp được câu A-di-đà Phật, gặp người nhắc nhớ về phương pháp hộ niệm để họ niệm Phật với nhau bản thân Tây Phương Cực Lạc lại là chuyện khác. Như vậy, trải qua hàng ngàn năm, 2.000 năm rồi chúng ta gặp với phương pháp hộ niệm này. Nghe thì cũng lâu đấy, nhưng mà cũng may mắn vô cùng, rất may mắn. Chư vị hiểu được như vậy rồi mới thấy cái cơ duyên này là cái cơ duyên chúng ta thành đạo đấy chư vị. Đừng có lơ là nữa. Không còn gì lý luận hết. Không còn gì biện luận cả. Bà dì Úc của cô Vy, trước này mình em khen bà dì Úc, rõ ràng là một người đâu có tu hành gì nhiều, mà chỉ cần con cháu biết hộ niệm, ở bên cạnh dì Úc mà niệm Phật. Ít bữa nữa Phi về đây, chưa bị hỏi Phi mới biết cái hiện tượng đó. Đến những ngày mà sắp sửa ra đi, không còn biết đây là bà gì nữa. Tại vì sao? Nghiệp chướng đã ứng hiện rồi, oán thân trái chủ đã ứng hiện rồi, còn đâu nữa mà nhớ câu A-di-đà Phật, còn đâu nữa mà nhớ tới con cháu, còn đâu nữa mà nhớ tới cái gì khác. Nhớ cái sợ, nhớ kinh hoàng, hỏi cũng không trả lời được nữa. Chư vị thấy không? Nếu một người nào hiếu đạo đứng bên cạnh, cầm cái tay bà cụ đi, cầm cái tay bà dì đi, vỗ cái vai bà dì ơi, dì ơi tính dậy đi, có con ở bên cạnh đây. Những lời nói này đâu phải là lý luận, mà những lời nói này là giúp cho cái người đang trong cơn hoảng sợ đó trở về với thực tại là có con cháu đang đứng bên cạnh, đang hộ niệm cho bà cụ, đang niệm Phật cho bà cụ, đang điều giải cho bà cụ, đang thành tâm cầu Phật phóng quang tiếp độ bà cụ trở về Tây Phương. Bà cụ mau tính lại đi, đừng sợ nữa, thành tâm niệm Phật 10 niệm tất sanh, ứng hiện đã cụ thể dễ dàng. Cho nên nhiều lắm, một lần mà nói, dẫm có một người để mà làm chứng để mà nói, chứ nhiều quá đi. Hiện tượng vãng sanh đã xảy ra liên tục. Nhờ đâu vậy chứ vậy? Nhờ phương pháp hộ niệm đấy. Còn bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là người ta đứng vãng sanh được thì mình đứng vãng sanh không được. Không phải dễ dàng như vậy đâu. 1 triệu người tu niệm Phật trên thế gian này, may ra trong năm này chỉ có 1 người được chuyện đó. Còn 999.999 người kia đi đâu? Mình chưa biết đấy. Hiểu không chư vị? Khó lắm đấy chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà phương pháp này thì sao? Kịp thời hóa giải những ách nạn của người bệnh, kịp thời hóa giải những cái chướng nạn của cái người ra đi, kịp thời phục hồi cái tâm lực của người đó để người ta vững vàng niệm câu A Di Đà Phật để trở về Tây Phương. Xin thưa với chư vị, phương pháp hộ niệm lợi lạc bất khả tư nghị. Hàng ngàn năm qua rồi, nay chúng ta mới gặp được. Hàng ngàn năm qua rồi, người Việt Nam chúng ta mới hướng được ích lợi này. Đừng có đặt vấn đề là Trung Quốc, bên Tàu, bên Tây, bên Ấn Độ gì nữa. Không còn. Phật là Phật chung của Pháp giới, không phải là của người nào cả. Bồ Tát là Bồ Tát chung của Pháp giới. Có thể họ thể hiện tại Việt Nam, có thể thể hiện tại Campuchia, có thể thể hiện tại Trung Quốc, có thể thể hiện tại Ấn Độ, bất cứ một chỗ nào. Quả địa cầu này so với Phật chẳng khác gì một cái hạt cát gọi là vi trần. Trong cái vi trần đó, đối với cái gọi là quốc độ của một vị Phật mà thôi, xin thưa chư vị không có ăn nhầm gì đâu. Chư vị nên nhớ là một quốc độ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là cái quả địa cầu này, mà cả một cái dãy galaxy đó. Là cái gì đó? Cái dãy ngân hà đấy. Ngài độ sanh đến cái cỡ đó. Đối với cái dãy ngân hà này, cái quả địa cầu này chẳng khác gì là một cái vi trần. Nó nhỏ hơn hạt cát nữa. Bây giờ chẳng tin, bây giờ chư vị tối trên trời thấy cái sao nhấp nháy, nhiều khi cái sao nó nhỏ hơn hạt cát nữa, đúng không chư vị? Nhưng mà coi chừng hạt cát nó lớn hơn cái quả địa cầu đấy. Cách độ sanh của chư Phật là như vậy. Ngài thể hiện như này để mà giúp cho chúng ta cố gắng trở về với chân tâm tự tánh. Phương pháp trở về chân tâm tự tánh đối với hàng phàm phu chúng ta không có cái gì khác hết là câu A Di Đà Phật. Đường đi về chân tâm tự tánh thành Phật chúng ta không có cái gì dễ hơn là câu A-di-đà Phật. Là dễ nhất đấy. Nhưng câu A-di-đà Phật mà tự nghĩ rằng mình ngồi niệm Phật ra đi thì hơi cẩu thả rồi. Không có cẩn thận rồi. Nhờ những người bên cạnh nhắc nhớ cho mình để mình niệm được câu A-di-đà Phật ra đi. Xin thưa chư vị, an toàn, vững vàng. Cho nên xin thưa là trong những ngày liên tục ở đây chúng ta nói về hộ niệm. Mong chư vị cố gắng đến đây vừa lập một buổi công phu để cho mình niệm Phật nhiều hơn, để cho nghiệp chướng của mình bớt đi, để cho oán thần trái chủ của mình cũng thông cảm mà tha thứ cho mình. Đường đi về Tây Phương mình cũng bớt chướng nặng hơn. Rồi bên cạnh đó mình kết hợp với đạo tràng, kết hợp với những người hộ niệm để chuẩn bị. Tại vì chúng ta tu có dối cho mấy đi nữa thì nghiệp chướng không cách nào có thể hóa giải được. Oán thần trái chủ không dễ gì mà có thể chúng ta vượt qua đơn giản đâu. Chính vì thế mà hộ niệm giúp cho công phu, công phu giúp cho hộ niệm. Hai cái nó kết hợp lại, chúng ta đi con đường vững vàng. Cụ thể, mong chư vị quyết lòng quyết dạ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.